Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, Nhã Quyên Nguyên Hoàng. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm, và trong chương trình cũng có anh Nguyên Hoàng. Xin kính gửi lời chào đến anh. Xin mời anh Liêm ạ.
Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Sài Gòn Dallas. Thì hôm nay mình có một cái vị khách là ra ứng cử dân biểu quốc hội, thì ông Antonio Swart. Đó, thành ra thì không biết là vị khách mình đã có mặt ở trên đài chưa?
Dạ rồi, xin mời anh. Xin mời anh tiếp tục thêm đi. Và anh
có okay. Chào. Antonio, are you there?
Yes, I'm here. Hello.
Okay, so good. So maybe you can say hello or brief greeting to your people at your staff at Saigon Dallas radio station and audience. So we have two staff of radio station, Ms. Nhã Quyên and Mr. Nguyen Hoàng today.
Well, hello to everyone, and I want to tell you how much I appreciate the opportunity to be on the radio with you. I'm very grateful for that. Thank you.
Yes,
okay,
sir.
Thank you, Antonio. So I'm going to introduce you in Vietnamese for your audience. Before that, Mr. Nguyen Hoàng and Nhã Quyên will ask you your question in English, and we translate the same Thai in Vietnamese, and then waiting for your answer, then we translate back Vietnamese for your audience. Okay, so I'm going to say it in Vietnamese. Xin quý thính giả có những lời chào cho ông Antonio Swart. Tôi là Bùi Hữu Liêm, thì gặp được ứng cử viên Antonio Swart vào hội nghị CPAC vào khoảng những cái ngày đầu tiên của tháng 8 tại Dallas. Thì có thảo luận qua với ổng về ổng cái nghị trình của ổng để ra ứng cử. Thì ông Antonio Swart là một cái người kinh doanh trong cái hệ thống nhà hàng, và hai cái nhà hàng cũng rất là thành công. Nhưng vì chính những cái vấn đề của vấn nạn của Hoa Kỳ ngày hôm nay, về những ổng cảm thấy có những cái sự đe dọa trong cái quyền tự do của con người, về những cái nhiều vấn đề của cái chính quyền hiện thời, thành ra ông quyết định ra ứng cử với một cái người đang đương nhiệm là dân biểu quốc hội của cái quận hạt 32, District 32, là một người theo dân chủ nhưng mà là rất là ủng hộ gần như 100% với cái bà chủ tịch hạ viện là Pelosi. Thì đó là vấn đề với những cái nghị trình của họ, cũng không có nhiều cái nghị trình không có được tốt đẹp cho lắm, thành ra nó có những cái vấn đề ông cho rằng là nguy hại cho cái sự hùng mạnh của Hoa Kỳ trong cái đường hướng sắp tới. Và đó là những cái lời bắt đầu để giới thiệu của ông Antonio Swart, và hôm nay ông có mặt trên đài với chúng ta. Dạ, xin nhường lời lại cho anh Nguyên Hoàng hoặc Nhã Quyên, mình đặt cái câu hỏi tiếng Anh rồi mình dịch cho quý thính giả biết cái câu hỏi của mình, rồi chờ ông Antonio trả lời.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm. Mr. Antonio Swart, would you please tell us why you decided to run for the Congress at this time?
Yes, I'm running because I'm worried about the direction of America. We have seen many problems right now, and I believe that our freedoms are being threatened. The government is growing larger with more new laws and more new regulations. It seems like there is a socialist movement happening right now in our government, and I would do everything I could to prevent it. Socialism, I believe, leads to communism, and that has not worked well anywhere in the world. The standard of living is always lower for everyone except the government elite at the very top.
Thank you, Mr. Antonio. Before I translate what you just said to our Vietnamese audience, I would say that I'm glad that I have a chance to talk to you today, because my little son, he loves Pizza Patron, and my wife, she loves the Wingstop. So I'm going to tell them tonight when I get home that I okay. talk to, yeah. yeah, and now I'm trying to translate what you just tell the our Vietnamese audience. Thưa quý thính giả, Nhã Quyên vừa rồi hỏi ông Swart là tại sao ông quyết định ra ứng cử Quốc hội Liên bang vào thời điểm này. Thì ông Swart, ông trả lời là cái lý do mà ông ra ứng cử bởi vì ông đang lo lắng về cái tương lai nước Mỹ, tức là cái định hướng của quốc gia này, cái hướng đi sẽ đi về đâu thưa quý thính giả? Bởi vì hiện giờ chúng ta có nhiều cái rắc rối, nhiều vấn đề mà ông tin là cái nền tự do của người dân đang bị đe dọa thưa quý thính giả. Chẳng hạn như là chính phủ đã can dự quá sâu vào đời sống người dân bằng những cái luật lệ mới từ thời ông Biden lên, và nó dường như là cái hiện giờ đang có cái trào lưu xã hội chủ nghĩa thưa quý thính giả trong chính phủ hiện tại của ông Biden, và ông muốn mọi thứ ông cố gắng bằng mọi cách để tránh điều đó xảy ra. Bởi vì chúng ta đều biết cái chủ nghĩa xã hội là con đường để dẫn đến chủ nghĩa cộng sản, và qua thực tế thì trên thế giới này ở đâu có chủ nghĩa cộng sản thì ở đó nó thất bại thưa quý thính giả. Và cái tiêu chuẩn sống, điều kiện sống hiện giờ nó thấp hơn trước đây, và ngoại trừ cái tầng lớp mà thượng lưu thì cái cuộc sống thì có lẽ không có bị ảnh hưởng. Đó là những cái ý chính mà ông Antonio Swart muốn gửi đến quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hoàng. Mr. Swart, the prices are going higher and higher on all the things, and we need to for our homes and families. What do you think about this? And are we falling into the recessions? And what you can do if you run for the this position?
Well, I think it's because of the poor decisions that are being made from our leaders that we have in Washington. I think the first mistake was to curtail the domestic energy production. Everything takes energy. It takes energy either to make it or to at least to bring it to you in transportation. And it's always, most of it is in some form of fossil fuel, oil or natural gas. And we have an abundant supply of energy here in the United States. It's just that our current government will not allow us to get to it, to tap into it. So we are forced to purchase oil from other countries instead of using our own resources. The second mistake that I think that our current government did was they poured trillions of dollars of unearned income into the economy, and this came at a very bad time, a time when the goods were kind of in short supply, and then that caused the prices to shoot up. There are some other factors, but I believe these are the two top reasons, and they're both a result of poor leadership from our government.
Thank you, Mr. Swart. I'm going to translate. Thưa quý thính giả, Nhã Quyên vừa hỏi ông Swart là cái giá cả hiện giờ ngày càng tăng cao, cái lạm phát nó lên cao như vậy về mọi thứ, thì theo ông thì những cái yếu tố gì mà dẫn đến cái chuyện xảy ra như vậy? Thì ông Antonio Swart, ông giải thích như thế này, là ông nghĩ bởi vì cái nguyên nhân chính là do những cái quyết định sai lầm của giới lãnh đạo ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn thưa quý thính giả. Cái sai lầm đầu tiên là chính phủ Biden đã gọi là đã kiểm soát, hạn chế cái nguồn sản xuất năng lượng trong nội địa Hoa Kỳ thưa quý thính giả. Thì mọi thứ đều cần năng lượng hết, từ chuyện mà sản xuất hàng hóa cho đến giao thông, thì hầu như những cái nguồn năng lượng này đều được khai thác từ cái dầu hỏa, khai thác từ lòng đất giữa thưa quý thính giả. Thì nước Mỹ có rất nhiều tài nguyên dầu hỏa vào thời điểm này thưa quý thính giả, nhưng các công ty dầu hỏa không được phép để mà khai thác, người dân bị ép buộc phải mua dầu từ ngoại quốc thay vì là dùng dầu hỏa từ khai thác từ trong chính nội địa Hoa Kỳ. Và cái sai lầm thứ hai của giới lãnh đạo ở Hoa Thịnh Đốn là chính phủ đã in quá nhiều tiền thưa quý thính giả, hàng ức đây là hàng ngàn tỷ Mỹ kim đổ vào cái nền kinh tế. thì cái này là cái căn bản về kinh tế ai cũng biết. Nếu mà tiền mà in ra như tiền giấy, giấy lộn như vậy thì đương nhiên cái lạm phát thì nó rất là điều đương nhiên. Và chính cái những cái thu nhập mà không phải do chính mồ hôi nước mắt mình có mà do chính phủ ban cho như vậy thì cái nó sẽ tạo ra cái nguồn cung cấp nó sẽ thiếu hẳn đi và giá cả nó tăng cao. Đó là cái nguyên lý căn bản trong kinh tế, thưa quý thính giả. Và đương nhiên ông Swart ông cũng nói là có nhiều yếu tố khác nữa, nhưng cái hai nguyên do vừa rồi là yếu tố chính khiến cho lạm phát nó đang tăng cao hiện nay, thưa quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hoàng. Mr. Swart, what are your thoughts on immigration? Do you favor allowing more people into the United States?
Yes, I believe that we need to have more legal visas available than we currently have. This is a great country, and it's great because of the people that chose to come here and live and raise their families. However, I think everyone that comes here should come here in a legal way and not just come across the river as they do now. I've gone down to the border and the southern border with Mexico, and I watched for myself. Thousands of people come every month, and we don't know anything about them. I believe that the current government is participating in this, and in fact, they are sponsoring it. And the reason they do this is they believe that these people that are coming into the country will support them politically. I would work in Congress to protect our border and only allow people to enter the United States in a legal way that we would be able to check out and know who they are.
Thank you, Mr. Swart. Thưa quý thính giả, Nhã Quyên hỏi ông là ông nghĩ gì về cái vấn đề về di dân hiện nay, và ông có ủng hộ cái chuyện mà cho người ta di cư vào nước Mỹ hay không? Thì ông Antonio Swart ông trả lời là ông ủng hộ cái chuyện mà cho di dân vào nước Mỹ, nhưng phải là di dân hợp pháp, thưa quý thính giả. Vì ông tin rằng Hoa Kỳ là một quốc gia rất là tốt cho mọi người trên thế giới. Và những ai mà muốn đến nước Mỹ để mà đổi đời thì đây là quốc gia mà great country, đó là ông dùng cái từ như vậy, cho mọi người trên thế giới. Thì dù sao ông nghĩ là mọi người phải đến đây một cách hợp pháp, chứ không phải là bơi qua lội qua sông như họ đang làm hiện giờ. Thì ý ông nói là cái con sông Rio Grande ở phía nam nước Mỹ, thưa quý thính giả, thì ông đã đến biên giới phía nam sát với Mexico, và chính ông đã mục kích những người mà vượt biên vào nước Mỹ như vậy, thưa quý thính giả. Và hàng ngàn như người như vậy đã nhập lậu vào nước Mỹ cứ mỗi tháng như vậy. Thì chúng ta không biết là về những cái người này như thế nào, lai lịch họ ra sao. Và ông tin rằng chính phủ hiện tại của ông Biden đã cố ý làm như vậy với cái mục đích là kiếm phiếu bầu, kiếm sự ủng hộ về chính trị của những cái của đảng phái chính trị của họ qua cái cho phép những người di dân nhập lậu như vậy. Và ông sẽ nếu được vào quốc hội thì ông sẽ tìm mọi cách để cùng với những người trong quốc hội đưa ra những đạo luật để bảo vệ cái biên giới của chúng ta và chỉ cho phép những ai đến nước Mỹ này một cách hợp pháp, thưa quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hoàng. Mr. Antonio Swart, if you get elected, what would you like to see change in Washington and why?
Well, the first thing that I would like to see is something called term limits. People go to Washington and they stay in Washington too long. They're elected as a representative. They come from the district that elects them, and they should be like the people that elect them. But after several years in Washington, I don't think that you no longer can relate to the people that you're representing. It wasn't meant to work that way. Everyday citizens are supposed to be able to go to Washington and serve for a few years, and then come home to their community, get their job back, or start their business back. So term limits is very important to me, and that's what I would plan to do.
Yeah, I like your answer. People stay in Washington for so long.
Forever. Vâng, thank you, Mr. Swat. I'm going to translate again. Thưa quý thính giả, Nhã Quyên hỏi ông Swat là nếu ông được đắc cử thì ông muốn có những thay đổi nào ở cái chính trị ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và tại sao? Thì ông trả lời là cái điều đầu tiên ông muốn được thay đổi ở Washington đó là cái giới hạn cái nhiệm kỳ của các chính trị gia, thưa của thính giả, bởi vì có nhiều người được đắc cử ở những cái ghế ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và cứ ở đó hoài. Ông nói là stay too long, ở đó lâu quá đi. Thì nếu mà ai đó mà được bầu vào cái những chức vụ ở Hoa Thịnh Đốn là đại diện cho cái khu vực của mình, địa phương mình, thì nên phải hành xử như những cái người mà bầu cho họ, tức là phải làm theo những cái ý muốn của những cử tri mà bầu cho họ. Thì sau nhiều năm thì nhiều người cứ ở hoài ở Hoa Thịnh Đốn như vậy thì họ không, họ gọi là bị gọi là biến chất đi, tức là họ không còn là cái người mà cử tri bầu đại diện cho họ nữa. Và cái điều đó thì không đúng theo cái ý nghĩa của việc bầu cử của một xã hội dân chủ, thưa quý thính giả. Thì mỗi ngày mỗi công dân ông muốn là cái giới hạn nhiệm kỳ như vậy thì nó sẽ làm cho cái hiệu quả hơn, tức là những ai mà được đắc cử thì sẽ là đại diện, tức là làm những gì mà cử tri họ mong muốn, thưa quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hoàng. Do you think that is a big problem with our government today?
Well, I think one of the biggest problems is the amount of debt that the United States is in. We're just reached $31 trillion in debt. That works out to about $90,000 per person in America. We keep spending more money than we collect, and it's getting worse. Pretty soon, just paying the interest on the debt will be more than we spend on national defense. We need to send people to Washington that understand that you can't spend more money than you collect. If you ran a business like that, you would go out of business, and it won't end well. And it won't end well for our country either. Unfortunately, we are leaving this debt to our children and to our grandchildren to deal with instead of dealing with it today. I would deal with it as soon as I got to Washington.
Thank you, Mr. Squad. Nhã Quyên, thưa quý thính giả, hỏi ông là ông nghĩ thế nào? Theo ông thì hiện giờ cái vấn đề mà gọi là trầm trọng nhất chính phủ liên bang Hoa Kỳ thì là cái vấn đề gì? Thì ông Swat, ông nói rằng ông nghĩ cái vấn đề mà trầm trọng nhất hiện nay đó mà nhiều người không có nói bàn tới, đó là cái món nợ quốc gia, thưa quý thính giả. Hiện giờ Hoa Kỳ cái nợ công, tức là nợ chính phủ, chính quyền Hoa Kỳ của chúng ta, nợ con số nợ lên đến 31.000 tỷ Mỹ Kim, thưa quý thính giả. Thì nếu mà đổ đồng ra đó là cứ mỗi người Mỹ là gánh cái món nợ đó là 90.000 Mỹ Kim cho mỗi người Mỹ. Thì cái lý do là vì chính phủ cứ tiêu tiền cái số tiền nhiều hơn là tiền thuế thu vào, thưa quý thính giả, cho nên nó cứ ngày cái nợ nó càng tăng như vậy. Và sẽ trong một tương lai rất là gần thì cái chúng ta người Mỹ là cứ tiêu cái tiền đó là phải trả cái tiền lãi, thưa quý thính giả. Và cái tiền mà để trả tiền lãi đó nó còn nhiều hơn cái số tiền mà chúng ta dùng cho ngân sách quốc phòng, thưa quý thính giả. Là cái điều này rất là nguy hiểm. Chúng ta thì phải hiểu rằng là cái nguyên tắc mà ai cũng hiểu là không thể tiêu tiền nhiều hơn cái số tiền mà chúng ta thu vào. Đó là cái chuyện mà ai cũng biết. Và cái điều này cứ tiếp tục hoài, tức là tiền tiêu nhiều hơn thu, mà cái điều này cứ chính phủ liên bang cứ tiếp tục hoài như vậy, thì đó là cái vấn đề mà phải nói là không phải trước mắt mà về lâu dài, đó là nó trầm trọng nhất đối với quốc gia hiện nay, thưa quý vị.
Yeah, cảm ơn anh Nguyễn Hoàng và thank you very much Mr. Antonio Sweat for being here on Radio Saigon Dallas 11:60 a.m. today. How can people find out more about you?
Well, they could go to the website. It's swadforcongress.com, swadforcongress.com, swadforcongress.com. They can find out more, or they could follow on Facebook or Instagram, SWAD for Congress, find out what I'm doing and where I'm at that day. But I want to thank you. I want to thank you for allowing me to talk to your listeners. I know that your community is the most patriotic community that values their freedom the same way I value my freedom. Thank you very much.
Thank you, Mr. SWAD. À, thưa quý thính giả, Nhã Quyên vừa hỏi ông là làm sao mà nếu quý vị nào muốn biết về ông thì làm sao? Thì ông trả lời là ông có cái website là swadforcongress.com ở trên mạng. Thì cái tên của ông là đánh vần là SWAD và cái địa chỉ là SWADOR. CONGRESS, tức là swadforcongress.com, thưa quý thính giả. Và quý vị cũng có thể tìm về thông tin của ông ở trên Facebook cũng như là Instagram. Và ông cũng ngỏ lời cảm ơn cộng đồng người Việt chúng ta, vì ông biết rằng cộng đồng người Việt chúng ta cũng yêu nước và cũng xem cái giá trị của nền tự do quan trọng đối với mỗi người, như ông cũng xem cái đề cao cái giá trị tự do đó, thưa quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay, và xin mời anh Lim.
Thank you to Antonio and Nha Quyên and Nguyên Hoàng. We are concerned citizen and we came here for better future. So thank you very much and xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đến nước Mỹ này cho một cái tương lai tốt đẹp hơn. Thành ra như vậy, chúng ta nên chọn những người giống như Antonio Squad để mà có thể giúp cho chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp hơn trong cái quốc gia quê hương thứ hai của chúng ta. Dạ, xin cảm ơn mọi người.
Mr. Antonio, please say any last word with the Radio Saigon Dallas audience.
I just want you to know that if I'm elected, that I will go to Washington and I will fight for you and your community.
Dạ vâng, thank you very much. Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã đến với chương trình cùng nhau học hỏi với anh Bùi Hữu Liêm, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.